Lê Đại Hành 941-1005. Tên thật Lê Hoàng, vua đầu triều Tiền Lê 980-1009. Anh hùng dân tộc, người Châu Ái, Thanh Hóa, mồ côi từ nhỏ, làm con nuôi một viên quan họ Lê, lớn lên phò tá Nam Việt Vương Đinh Liễn, được Đinh Tiên Hoàng giao cai quản 2.000 quân. Năm 971, được thăng chức thập đạo tướng quân, điện tiền chỉ huy sứ. Khi Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại, ông Tôn Vệ Vương Đinh Toàn lên ngôi, tự xưng là phó vương trông coi chính sự. Năm 980, ông lên ngôi hoàng đế, tức là Lê Đại Hành, đóng đô ở Hoa Lư, lãnh đạo kháng chiến chống Tống lần thứ nhất, giết tướng giặc Hầu Nhân Bảo, tên tiếng Hoa là Hu Ren Bao. Năm 982, do vua Chăm Pa bắt giam hai sứ thần Đại Cồ Việt là Từ Mục và Ngô Tử Canh, Lê Đại Hành đem quân đánh Chăm Pa, ổn định biên giới phía Nam. Hàng năm, ông tổ chức lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất nông nghiệp, đào đắp nhiều kênh máng, phát triển giao thông thủy lợi. Từ điển Bách Khoa Việt Nam tập 2, trang 665-666, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa Hà Nội 2002. Theo thần tích ở Thanh Hóa, thì Lê Hoàng sinh năm 941 ở Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa, trong một gia đình nghèo. Cha là Lê Mịch, mẹ là Đặng Thị Sen. Cha mẹ mất sớm, Lê Hoàng phải đi làm con nuôi. Sau thì theo Nam Việt Vương Đinh Liễn, lập được nhiều chiến công, giúp dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên cơ nghiệp nhà Đinh, được phong thập đạo tướng quân lúc vừa tròn 30 tuổi. Khi cha con Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết, Đinh Toàn mới lên 6 tuổi. Nhân cơ hội đó, nhà Tống kéo quân sang đánh nước ta. Được sự ủng hộ của các tướng lĩnh và Dương Vân Nga, tức là mẹ đẻ của Đinh Toàn, Lê Hoàng lên ngôi, tức là Lê Đại Hành, cầm quân đánh tan giặc Tống trên cả hai mặt trận Thủy và Bộ. Ông đã áp dụng mưu kế của Ngô Quyền, đóng cọc nhọn ở cửa sông Bạch Đằng. Giặc thất bại thảm hại, không dám tiến sâu vào nội địa nữa. Cánh quân Bộ thì áp dụng mưu kế trá hàng, bất ngờ đánh úp Hầu Nhân Bảo. Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi. Sau chiến thắng, nhà vua lo chấn hưng đất nước, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo. Năm 1005, ông mất. Lê Đại Hành có 4 hoàng tử, Long Du, Ngân Trích, Long Việt và Long Đỉnh. Lê Đại Hành cho con thứ 3 là Lê Long Việt làm thái tử. Khi vua băng hà, các hoàng tử tranh ngôi, đánh nhau 7 tháng. Lê Long Việt lên ngôi vua, tức là Lê Trung Tông. Được 3 ngày thì bị Lê Long Đỉnh giết chết. Lê Long Đỉnh cướp ngôi và triều Tiền Lê ngày càng sa sút, bởi Long Đỉnh là người dâm đảng tàn bạo. Vì ăn chơi trác táng quá nên khi ra thiết triều phải nằm, tục gọi là Lê Ngọa Triều. Triều Tiền Lê chỉ tồn tại được 29 năm. Nhận xét về Lê Đại Hành, các sử gia phong kiến phải thừa nhận công lao của ông trong việc chống ngoại xâm, ổn định đất nước. Nhưng tất cả các sử gia đứng trên lập trường phong kiến đều thống nhất phê phán Lê Đại Hành có ý cướp ngôi, dù ý đồ đó chưa lộ rõ, và thông dâm với vợ vua Dương Vân Nga. Ngô Sĩ Liên bàn: Đại Hành thông dâm với vợ vua đến nỗi nghiễm nhiên lập làm hoàng hậu, không thấy xấu hổ. Truyền lại quốc thống bằng lối đó thì con mình lại bắt chước, vì dâm dật mà chuốc lấy sự mất nước. Ha, chẳng phải là Lê Đại Hành gây ra đầu mối họa loạn đấy ư? Còn Ngô Thị Sĩ thì cho rằng Lê Đại Hành là một ông vua mở ra cơ nghiệp, mà làm việc ấy xấu như cầm thú mọi rợ. Về việc lên ngôi của Lê Đại Hành, các sử gia phong kiến đều cho rằng do Lê Đại Hành có tình ý với Thái Hậu, lại nắm trong tay quân đội, cho nên ý tiến ngôi là rõ ràng, dầu không có bằng cứ. Việc Dương Vân Nga trao áo hoàng bào để Lê Đại Hành lên ngôi cũng được hiểu vì mục đích cá nhân nhiều hơn. Mặc dù sau này việc trao áo hoàng bào được xem là thuận với lịch sử và có lợi cho quốc gia, nhưng án về Thái Hậu họ Dương vẫn còn tồn nghi. Trong giả sử cũng có những câu chuyện ở một số địa phương như vùng Phú Yên hoặc phủ Thuận An xứ Kinh Bắc nghiêng về phê phán Lê Hoàng và Thái Hậu họ Dương. Song nhìn chung, quan niệm của dân gian tỏ ra độ lượng, bao dung khi đánh giá về hai nhân vật này trong bối cảnh lịch sử lúc ấy. Do đó, mới có đền thờ Dương Vân Nga bên cạnh đền thờ vua Đinh và vua Lê. Theo thần tích ở Nam Hà, dùng Thanh Liêm thuở xưa còn ít dân cư. Lê Lộc dựng lều ở chân núi Cõi, làm nghề đăng đó sinh nhai. Vợ mất sớm, có một con trai là Lê Hiền và nuôi một con hổ mới sinh. Lê Lộc dựng đăng đêm đó, buôn câu ở cánh đồng làng Vực, làng Nhuế, làng Chem, làng Úng. Bố con bán cá tép ngày tháng lần hồi. Hổ con cũng ngày một lớn quanh quẩn coi nhà, coi đó coi đăng cho chủ nữa. Một hôm Lê Lộc đi thăm bạn ở thôn trên, vui quá chén, đêm khuya mới ra về. Nhưng đêm trời quang trăng sáng dằng dặc như ban ngày, ông đi qua chân núi Bông thăm đó, thấy một đoạn bờ ngăn bị dở. Lê Lộc cởi áo dài, vén quần lội xuống be lại bờ đó. Hổ con tưởng kẻ gian trộm đó, bèn từ trên đỉnh chồm xuống giả chết. Khi nhận ra là chủ, hổ bèn cõng đi giấu, cõng quanh trong vùng. Khi trời sắp sáng, hổ lại cõng đi giấu ở sườn núi Cõi. Qua một đêm muối đùng thành mộ, đến nay vẫn còn dấu tích, tục gọi là mã giấu hoặc là mã hổ tán, với kiểu đất phong thủy gọi là tiền áo long cung hậu thùy bảo cái, tức là đường long cung án che phía trước, núi bảo làm cái gối phía sau. Sau khi cha mất, Lê Hiền buồn rầu thương nhớ, bỏ ngôi lều cũ ra đi, lang bạc vào vùng Trường Châu, tức là Ninh Bình. Gặp một cô gái là Đặng Thị Liên, quê ở Kẻ Lập, huyện Thủy Nguyên, Châu Ái, nay là thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lưu lạc đến vùng này làm mướn làm thuê. Hai người cùng cảnh cô đơn, đem lòng yêu thương nhau và trở thành vợ chồng. Một hôm, Đặng Thị chiêm bao thấy trong bụng nở một bông sen và từ đó có thai. Lê Hiền ngược xuôi làm lụng, lên rừng chặt củi đốt than, chẳng may mất tích. Đặng Thị bơ vơ thân gái một mình, lại bụng mang dạ chữa, bèn lần về quê hương Kẻ Lập để có chỗ dựa vào dân làng mà sinh sống. Về làng, Đặng Thị đi làm cỏ lúa thuê cho các nhà giàu. Một hôm, bà đang làm cỏ ở cánh đồng sau làng, thấy bụng quặn đau trở dạ, bèn lên gốc cây đa gần đó mà sinh ra Lê Hoàng. Hôm ấy là ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu, tức là năm 941. Tương truyền, lúc đó bà Đặng Thị lâm bồn, mây lành che phủ khắp vùng, chim bay đến đậu kín cành đa, hưu nai trong rừng ra cho Lê Hoàng bú. Dân làng thấy lạ bảo nhau dựng cho mẹ con bà Đặng Thị một gian lều tranh để ở. Nơi đó sau này có tên là Nền Sinh Thánh. Lê Hoàng khỏe mạnh hay ăn chóng lớn, Đặng Thị thường điệu con vào rừng đào củ mài, kiếm hoa quả. Gặp tuần mưa gió, mẹ con phải đi ăn xin ở các làng gần đó. Một hôm, Đặng Thị đến xin ăn tại nhà ông Lê Đột ở Kẻ Mía, nay là làng Phong Mỹ. Lê Đột thấy cậu bé tuấn tú khôi ngô, hỏi ra lại thấy cùng họ Lê, mới xin Lê Hoàng làm con nuôi. Bà Đặng Thị bằng lòng để con ở lại với ông Lê Đột. Qua vài năm sau, bà không bệnh mà qua đời. Ở nhà Lê Đột, hằng ngày Lê Hoàng chăn trâu cắt cỏ. Một đêm mưa phùn gió bất, giá rét căm căm. Lê Đột thấy chỗ Lê Hoàng nằm có ánh sáng. Đến gần xem, thấy Lê Hoàng nằm sắp ngủ say, có con rồng vàng ấp lên trên mình, hào quang phát ra sáng rực. Từ đó, Lê Đột đem lòng yêu và cho cùng hai con ông đi học võ nghệ. Năm 16 tuổi, Lê Hoàng võ nghệ tinh thông, nhưng ông Lê Đột qua đời, nhớ lời mẹ dặn lần tìm về Bảo Thái thăm viếng quê cha. Lê Hoàng thấy quê nhà cảnh đẹp dân thuần, liền ở lại làm nhà lên nền lều cũ của ông Lê Lộc xưa. Lê Hoàng đem võ nghệ dạy dân, kết bạn thân với tráng sĩ Nguyễn Minh Quang, con ông thầy chùa làng Vực. Gặp lúc nhà Ngô suy yếu, các hào trưởng khắp nơi nổi lên xưng hùng xưng bá, đất nước loạn ly chia cắt. Lê Hoàng cùng Nguyễn Minh Quang phất cờ tụ nghĩa, được Nhữ Khâm, một hào phú ở làng Thanh Khê, nay thuộc xã Thanh Mỹ, giúp thóc gạo nuôi quân, tiền bạc mua sắm vũ khí. Quân khởi nghĩa dẹp yên giặc cướp quanh vùng, tiến vào Hoa Lư theo Đinh Bộ Lĩnh. Tướng quân Lê Hoàng vì được nhà vua phong lên chức thập đạo tướng quân, nắm quyền thống lĩnh toàn bộ quân đội của quốc gia Đại Cồ Việt. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi năm Mậu Thìn, năm 968. Phải quan tâm đến bao nhiêu điều nội trị, ngoại giao, đặc biệt phải chú ý đến tình hình quân sự. Đất nước vừa qua bao nhiêu ngày loạn lạc, nhất là loạn thập nhị sứ quân, suốt 3 năm ròng, từ năm Dần là năm 966 trở đi. Đinh Tiên Hoàng phải trải qua bao nhiêu vất vả gian nan mới dẹp yên được. Ông phải nhờ đến sức lực của nhiều tướng lĩnh và quân lính. Trong số đó, Lê Hoàng là một viên tướng trẻ tài năng, đi theo Nam Việt Vương Đinh Liễn. Dù chỉ là lính thường, nhưng trí dũng khác thường, tính tình phóng khoáng, nên được cha con Đinh Bộ Lĩnh yêu mến. Đinh Liễn được vua cha giao cho đặc trách công việc ngoại giao, liên tiếp đi sứ Trung Quốc để tranh thủ cảm tình với nhà Tống. Ông đưa Lê Hoàng tiến cử lên vua cha, và quả nhiên viên tướng trẻ này đã được Tiên Hoàng ái mộ. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi năm 43 tuổi, Lê Hoàng lúc này mới có 30 tuổi, vẫn còn quá trẻ. Nhưng Tiên Hoàng vẫn quyết định giao cho chàng trai một chức vụ quan trọng, làm quan thập đạo tướng quân coi sóc 10 đạo binh của cả nước. Người thanh niên chưa đầy 30 tuổi đã trở thành một đại nguyên soái của quốc gia đang thời kỳ trứng nước. Năm Kỷ Mão, tức là Tống Thái Bình, Hưng Quốc năm thứ tư, nội nhân Đỗ Thích một hôm nằm ngủ thấy sao sa vào miệng. Thích lấy làm lạ, bèn đi bói một quẻ và được thầy phán đó là điềm được nghiệp đế dương. Từ đấy Thích âm mưu giết vua. Một hôm vua đang ăn yến ban đêm, lại say rượu nên nằm ngủ ngoài sân. Thích lẻn vào sân cung giết vua, lại giết cả con trưởng của vua là Nam Việt Vương Liễn nữa. Bị phát giác, Thích lén nấp ở máng nước nhưng không thoát, bị Định Quốc Công Nguyễn Bạc bắt được và chém chết. Bây giờ ngoại giáp Đinh Điền, Định Quốc Công Nguyễn Bạc và thập đạo tướng quân Lê Hoàng bàn với nhau: nhà không thể một ngày không có chủ, nước không thể một ngày không có vua. Và họ quyết định rước Vệ Dương Toàn, tức là con thứ tư của Đinh Tiên Hoàng, lên làm vua. Mẹ đẻ của Vệ Dương Toàn, hoàng hậu Dương Thị, được đưa lên làm hoàng thái hậu. Vua mới nối ngôi còn quá nhỏ tuổi, tức là Vệ Vương Toàn lúc đó mới lên có 6 tuổi thôi. Mà hoàng thái hậu Dương Thị thì không đủ sức nhiếp chính, cho nên thập đạo tướng quân Lê Hoàng tự xưng là Phó Dương, đứng ra nhiếp chính thay vua. Nghe tin này, Định Quốc Công Nguyễn Bạc, Phạm Hạp và ngoại giáp Đinh Điền đều có bụng nghi ngờ Lê Hoàng sẽ làm việc bất lợi cho vua nhỏ. Nguyễn Bạc bảo: vua ta còn quá nhỏ tuổi, mà thái hậu Dương Thị thì không đủ sức nhiếp chính. Nhưng việc này phải được các quan đầu triều bàn bạc mới phải. Thế mà thập đạo lại tự xưng Phó Dương, chắc chắn là có ý đồ tiếm ngôi. Chi bằng ta cùng chia binh làm 2 đường thủy bộ đánh úp Lê Hoàng, rồi sau đó sẽ tùy cơ mà ứng biến. Bàn bạc xong, họ quyết định ngày khởi binh và lặng lẽ điều động quân. Tin tức về việc giấy binh được một tên hầu tâm phúc của Lê Hoàng trình lên với chủ. Thập đạo vội vã vào cung: muôn tâu thái hậu, chẳng hay người có rõ bọn Phạm Hạp, Nguyễn Bạc, Đinh Điền định giấy binh làm loạn không? Nghe tin, Dương Thị vô cùng lo sợ. Bọn Bạc giấy quân khởi loạn làm kinh động nước nhà, vua ta còn nhỏ yếu, chưa kham nổi nhiều nạn. Vậy khanh nên sớm nghĩ ra cách gì, liệu tính làm sao để tránh được di họa về sau. Lê Hoàng tâu: thần ở chức Phó Dương nhiếp chính, dù sống chết thế nào đều phải gắng sức đảm đương trách nhiệm, xin thái hậu cứ yên lòng. Lúc ấy thế lực của Lê Hoàng rất mạnh, ông liền chỉnh đốn quân ngũ rồi đánh nhau với Nguyễn Bạc và Đinh Điền ở Tây Đô. Nguyễn Bạc và Đinh Điền thua chạy, liền thúc Phạm Hạp đưa quân thủy ra đánh. Lê Hoàng nhân chiều gió liền phóng lửa đốt chiến thuyền. Đinh Điền bị chém tại trận, Nguyễn Bạc thì bị đóng củi giải về kinh để trị tội. Sau đó Phạm Hạp cũng bị bắt sống, và tình thế lúc đó mới tạm yên. Vua Tống nhận được thư của hầu Nhân Bảo dâng lên. Thư có đoạn viết: An Nam Quận Dương, tức là Đinh Tiên Hoàng, cùng với con là Liễn đều bị giết chết. Nước ấy sắp mất, có thể nhân lúc này đem một cánh quân sang đánh lấy. Nếu không mưu tính, sợ lỡ mất cơ hội. Nhận được thư mật, vua Tống gọi Lư Đa Tốn vào hỏi: ta vừa nhận được tin của hậu Nhân Bảo, đất An Nam đang có loạn, An Nam Quận Dương và con đều bị giết. Ta có nên nhân cơ hội này mà cất quân săn đánh không? Lư Đa Tốn tâu: ý của hậu Nhân Bảo thật là cao kiến, thần sẽ xin vì bệ hạ điều động lực lượng để sàng lấy đất An Nam. tin tức về sự điều binh của quân Tống từ biên giới được cấp báo về. Thái hậu Dương Thị vô cùng lo lắng. Tin hai cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị giết hại khiến triều đình nhà Tống nghĩ đến cơ hội thuận lợi để tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược. Có lời đồng đại, viên tướng Lê Hoàng lên nhiếp chính như sau: dời Đinh Toàn ra nhà khác, cấm cố cả họ Đinh. Chú thích: đây là theo sách Tống Sử. Đọc tiếp: đấy là lý do để Thiên Triều đem binh sang hỏi tội, cho quân sang vào dịp này lấy danh nghĩa là hỏi tội Lê Hoàng, bảo vệ cho họ Đinh. Đúng vào lúc nước Nam đang vô cùng bối rối, chắc chắn sẽ thu được thắng lợi một cách dễ dàng, đặt nước Nam trở thành quận huyện. Thật không có cơ hội nào thuận lợi hơn nữa. Cùng với triều thần bàn bạc kỹ càng, vua Tống lập tức sai các tướng Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trương Tuấn, Trần Khâm Tộ, Thôi Lượng, Lưu Trừng, Giả Thực, Dương Soạn đi theo nhiều đường tiến vào nước ta. Vua Tống lại sai Lư Đa Tốn viết thư cho Lê Hoàng, vừa chiếu dụ vừa đe dọa. Lá thư do một nhà văn đời Tống là Dương Vũ Xứng thảo ra. Có đoạn dùng lời rất quyết liệt bảo Lê Hoàng như thế này: người nên quy phục, chớ để dạ đến. Quân lính nhà vua đã chỉnh tề, trống chiêng nghiêm ngặt. Theo ta thì ta tha, trái ta thì ta đánh. Chỉ có theo hay chống là lành hay dữ, người nên xét kỹ. Trước tình thế vô cùng nghiêm trọng ấy, cả triều đình vô cùng lo ngại. Tiếp theo là văn thư các cấp từ Lạng Châu ở Bắc Giang, Lạng Sơn gửi về. Các quan văn võ bàn ra nói vào, kẻ thì bảo nên đánh, kẻ nghĩ nên hàng đi, chưa biết quyết định ra sao. Riêng đối với Lê Hoàng, ông biết rõ việc nhà vua bị giết hại. Triều đình lục đục là dịp tốt cho giặc ngoại xâm lấn. Vì vậy, tin dữ từ Lạng Châu đưa về không làm cho Lê Hoàng ngỡ ngàng. Có chăng Dương Thái Hậu trước những tai biến dồn dập đã phần nào lo sợ. Bà chỉ còn trông cậy vào viên cận thần thân tín. Nhưng Lê Hoàng vẫn lặng lẽ. Dường như lời nói thốt ra từ trái tim của Dương Thái Hậu không hề gây xúc động đối với ông. Song đây không phải là chuyện riêng tư của Dương Thái Hậu, mà là chuyện mất còn của một quốc gia. Trong cuộc đời cầm quân từ trước đến nay, ông chưa hề lùi bước trước một nguy nan. Nhận lệnh thì không khó, cái khó theo ông là thực hiện lệnh đó như thế nào để thắng được giặc mạnh. Lê Hoàng mời ngay Đinh Toàn và Dương Hậu ngự triều. Ông trình bày cho các quan văn võ nhận rõ trách nhiệm phải bảo vệ đất nước, giữ gìn cơ nghiệp. Ông cũng phân tích lợi hại giữa hai bên quân Tống và quân ta, chỉ ra rằng chúng ta chắc chắn có thể giành được thắng lợi. Ông giơ tay dõng dạc: mai ngày quân địch kéo sang, tôi xin tự thân mình đốc xuất việc phòng bị và chống cự. Song rất cần có những đại tướng giúp đỡ trong việc dùng binh. Xin được cử ông Phạm Cự Lượng làm đại tướng quân đi tiên phong trong cuộc giao chiến. Nghe Lê Hoàng tiến cử Phạm Cự Lượng, triều đình ai cũng ngạc nhiên. Phạm Cự Lượng là em của Phạm Hạp, người đã cùng với Nguyễn Bạc, Đinh Điền khởi binh chống lại Lê Hoàng, bị Lê Hoàng đánh bại, bắt giam và xử tử. Biết đâu Phạm Cự Lượng không nung nấu một mối thù không đội trời chung với người đã chặt đứt tình anh em ruột thịt của mình. Nhưng rồi họ nghĩ lại, quả thực Lê Hoàng là con người đại lượng, không có sự tị hiềm, biết tin tưởng vào phẩm chất người giúp việc mình. Trước tình hình gay go của đất nước, vấn đề thiết yếu nhất là phải chọn được đúng người có khả năng. Phạm Cự Lượng là đại tướng thì phải giao trách nhiệm cho xứng đáng. Dù là anh em, người nào có chí hướng riêng của người ấy, không nên vì tội của anh mà có thành kiến nghi ngờ với em. Tuy nhiên, Thái Hậu lại e ngại về chuyện anh em ruột của ông ta là Phạm Hạp bị triều đình trị tội vì việc nổi loạn năm ngoái. Biết đâu chẳng do chuyện này mà gây ra hiềm khích giữa Lê Hoàng với Phạm Cự Lượng, làm cho ông ta nghi kỵ triều đình. Trong tình thế này, sự bất hòa giữa hai viên tướng sẽ không may cho mẹ con bà, và là tai họa cho trăm họ. Chưa rõ ý của Lê Hoàng, Dương Thái Hậu dè dặt: Phạm Cự Lượng là viên tướng có tài, lại được quân sĩ mến phục, nhưng chuyện của Phạm Hạp... Hiểu ý Dương Thái Hậu, Lê Hoàng tâu: Phạm Cự Lượng là kẻ kiệt hiệt, cha ông người ấy đã từng theo các bậc tiên dương để chống giặc giữ nước, khi non sông bị chia sẻ lại cùng nhà vua ghé vai dựng nước. Nay chẳng lẽ việc Phạm Hạp phản phúc phải chịu tội với triều đình lại khiến cho con người ấy không đem tài ra để cứu nước hay sao? dặn dò bá quan đợi chờ lời phán quyết của Dương Thái Hậu. Nhưng rồi buổi triều hội dừng lại, có tiếng chân rầm rập bước lên tam cấp. Cự Lượng cùng các tướng đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phủ. Đại tướng Cự Lượng nói: "Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành diệt quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta hết sức liều chết chặn giặc ngoài, mai có chút công lao thì ai biết cho. Chi bằng trước hết hãy tôn lộc ông thập đạo làm thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn." Quân sĩ ở bên ngoài nghe thấy những lời nói này đều tung hô vạn tuế vạn tuế. Lê Hoàng chắc cũng xúc động bởi giây phút này, nhưng ông vẫn cảm thấy bất ngờ. Lần đầu tiên, dù đã từng trải cuộc đời, ông vẫn cảm thấy lúng túng. Ông nhìn lên ngai vàng, chỗ của Đinh Toàn đang ngồi, rồi liếc sang chiếc ghế của Dương Hậu. Bà Dương cũng lúng túng. Một niềm vui dâng lên trong tâm trí. Bà cảm thấy như quân sĩ và trăm quan đã cởi được cho bà một sự bế tắc ấp ủ lâu nay. Thoáng nhận ra ngay tình thế hợp với lòng mình, bà tán thành ý kiến suy tôn của mọi người. Đúng, họ nghĩ như vậy là phải. Đứa con bà tuy được nối ngôi nhưng còn quá bé bỏng, không thể đảm đương được quốc gia đại sự. Lê Hoàng mới là người xứng đáng ngự trị ngai vàng. Có Lê Hoàng mới giữ vững đất nước trước họa xâm lăng. Có Lê Hoàng, binh sĩ mới giữ vững được niềm tin. Và ý Dương Thái Hậu đã quyết. Lê Hoàng lên ngôi, xưng hiệu là Lê Đại Hành. Đó là năm Canh Thìn, tức là năm 980. Với âm mưu đánh nhanh thắng mạnh, giáng cho nước Đại Cồ Việt một đòn như sét đánh không kịp bưng tay, quân Tống đã cho bốn cánh quân hùng hổ tiến vào nước ta. Mũi thứ nhất là do đại quân do Hầu Nhân Bảo chỉ huy, bao gồm bộ binh và kỵ binh, theo đường bộ thọc tới Ngân Sơn. Nay là một địa điểm trên đường quốc lộ số 3, Cao Bằng, Hà Nội. Đó là đạo quân uy hiếp phía Bắc và Đông Bắc. Mũi thứ hai do Tôn Toàn Hưng chỉ huy, xuất phát từ Châu Ung, tiến đến Lạng Sơn. Đội quân này liên lạc với đội quân của Hầu Nhân Bảo và sẽ hợp binh với các cánh quân khác, đánh vào hậu phương ta từ hướng chính diện. Mũi thứ ba là thủy quân, do Lưu Trừng chỉ huy từ cửa biển Quảng Châu thẳng tới cửa sông Bạch Đằng. Mũi thứ tư cũng là thủy quân, do Trần Khâm Tộ chỉ huy, cùng xuất phát với đội của Lưu Trừng nhưng lại tiến vào cửa biển Thái Bình để vào nội địa của ta, đến bến Tây Kết thuộc huyện Khoái Châu, nay là Châu Giang, ở cách Thăng Long khoảng 30 km. Cả bốn đội đều thống nhất một chiến lược là đánh nhanh, thắng nhanh. Tất cả đều hướng vào mục đích tấn công kịp thời. Ngay từ đầu tháng 1 năm 981, sở dĩ phải đánh gấp như vậy là vì chủ ý của vua Tống muốn giải quyết cho nhanh. Lê Hoàng đã phái một đoàn sứ giả do Giang Cự Vọng đứng đầu, mang chiếu thư ký tên Đinh Toàn sang xin mệnh lệnh được nối ngôi cha. Nhưng vua Tống cự tuyệt, vì biết đây là cách của Lê Hoàng muốn quản binh, cho nên dứt khoát không cho thương thuyết. Về phía Lê Hoàng, nhờ khả năng thám báo linh động kịp thời, ông đã nắm được ý đồ chiến lược của địch. Ông cho tướng Phạm Cự Lượng cùng nhiều tướng lĩnh khác trấn giữ các nơi hiểm yếu. Một đội quân tiến lên phía Lạng Sơn đón đầu đạo quân của Hầu Nhân Bảo. Huy động lực lượng ở Châu Ái, ở Hoa Lư để chuẩn bị tiến ra đối phó với đội quân của Trần Khâm Tộ. Giao trách nhiệm cho các đội quân ấy phải bảo toàn chủ lực. Tùy tình hình mà phòng ngự tấn công, không vội vã đương đầu mà chủ yếu là chặn đường của địch. Ngoài ra, Lê Hoàng còn sai quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn cản địch. Ông nhớ lại kinh nghiệm của Ngô Quyền trước đây đại phá bọn Hoàng Thao cũng ở trên sông Bạch Đằng này. Chặn được giặc trên sông, dù có tiêu diệt được chúng hay không, cũng tổ chức thành một thế trận phòng ngự chiến lược, tiêu hao và cầm chân bước tiến của chúng. Ông biết rõ, Hầu Nhân Bảo tuy là thống lĩnh đại quân, nhưng vẫn phải chờ các đội binh của Lưu Trừng và Tôn Toàn Hưng cùng phối hợp thì mới mong tốc thắng được. Chặn được mũi của Lưu Trừng là xoay hẳn được thế cờ, đẩy địch vào thế bị động chiến lược. Muốn làm được như vậy phải có ý chí quyết tâm, có tầm nhìn sáng suốt và bao quát. Điều đó hợp với lợi thế và trí lực của ông, một thanh niên đầy nhiệt huyết và dạn dày kinh nghiệm. Quả nhiên, sự tính toán của Lê Hoàng là hoàn toàn chính xác. Thủy đội của Lưu Trừng tiến vào sông Bạch Đằng gặp phải sự kháng cự của quân ta. Những ngày đầu thế của địch rất mạnh, nhiều chiến thuyền của ta bị địch cướp, hơn 1.000 binh sĩ hy sinh. Những cọc đóng trên sông Bạch Đằng không phát huy được tác dụng như thời kỳ của Ngô Quyền, nhưng cũng gây hại cho địch rất nhiều trở ngại. Mặc dù quân ta bị thiệt hại, thương vong nhiều, nhưng Lê Hoàng vẫn kiên trì chỉ huy quân sĩ dựa vào thế hiểm yếu của sông núi Bạch Đằng để cầm chân giặc. Trận đánh kéo dài suốt 2 tháng, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 981. Lưu Trừng mới phá nổi dòng dây để tiến lên phía Bắc, hội với các đạo quân khác. Nhưng cũng chính thời gian kéo dài ấy lại làm cho các đạo quân Tống thêm lúng túng, co cụm lại để chờ nhau mà không thể mở rộng diện tấn công. Hầu Nhân Bảo tiến đến Ngân Sơn, vào sông Cầu, chờ quân phối hợp. Theo kế hoạch thì đội quân này phải liên kết cho được với đạo quân của Tôn Toàn Hưng. Nhưng Tôn Toàn Hưng lại chủ trương chờ cho được tin của đạo quân của Lưu Trừng mới có thể hành động. Nghe ngóng tin tức của Lưu Trừng không có gì tiến triển, cho nên Tôn Toàn Hưng nhất định cứ án binh bất động để chờ đợi. Hầu Nhân Bảo 2-3 lần dục, song Toàn Hưng nhất quyết không đi. Mãi cho đến khi Lưu Trừng phá được dòng dây kéo lên Lạng Sơn, chú thích thực chất là thua chạy. Lúc đó hai đội quân Tống mới hội được với nhau. Ý đồ chiến lược bị bẻ gãy, thế trận liên kết không thành. Hầu Nhân Bảo bị cô lập ở Ninh Giang, đang nóng lòng thoát ra khỏi dòng luẩn quẩn, thì Lê Hoàng sai quân đến trá hàng, liền hí hửng kéo ra, bị quân ta phục kích, giết ngay trên sông. Ở phía Tây Kết, Trần Khâm Tộ được tin Lưu Trừng thua chạy, Hầu Nhân Bảo bị giết, thì vội vàng rút lui. Quân ta ở phía Nam truy kích mạnh, Trần Khâm Tộ thua to, các tướng Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân đều bị bắt sống đem về Hoa Lư. Quân Tống thất bại thảm hại, không chờ lệnh vua đã phải vội vàng rút chạy. Vua Tống trút tất cả tội lỗi lên đầu bọn tướng tá Lưu Trừng, Giả Thực bị giết ở chợ Ung Châu. Tôn Toàn Hưng bị bắt về triều hạ ngục rồi cũng bị giết. Cuộc kháng chiến chống Tống của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàng đã hoàn toàn thắng lợi. Dẹp yên giặc phương Bắc, Lê Hoàng nghĩ ngay đến phương Nam. Năm 979, Ngô Nhật Khánh cùng vua Chiêm Thành đem quân gây hấn và bị Lê Hoàng đánh cho đại bại. Vào năm 979, nước ta không muốn gây thù chuốc oán nên đã sai một phái đoàn sứ giả do Từ Mục, Ngô Tử Canh cầm đầu vào Chiêm Thành để đặt vấn đề hòa hiếu. Song vua Chiêm Thành không chịu, còn ra lệnh bắt các sứ giả. Vì bận đánh Tống, Lê Hoàng tạm gác lại chuyện này. Nay đã đến lúc ông quyết định ra tay. Ông đích thân đem quân vào phương Nam. Chỉ một trận giao tranh, vua Chiêm Thành là Phế Mi Thuế đã bị giết. Tù binh bắt được nhiều vô kể, thành trì bị phá. Vua mới của Chiêm Thành là Indiva Varaman, đệ tứ bỏ chạy, dời đô sâu vào phía trong. Không chỉ tài giỏi trong lĩnh vực quân sự, mà về phương diện ngoại giao, Lê Hoàng cũng rất linh hoạt, ứng phó tài tình. Năm 990, Tông Cảo sang sứ nước ta, Lê Hoàng sai quân ra tận Liêm Châu đón. Đến Trường Châu, ông sai Thao Diễn Thủy Quân để phô trương thanh thế. Cách thành 100 dặm, ông dồn súc vật của dân ra bờ sông, nói là trâu bò của nhà nước, đông đến hàng vạn con. Cho nhiều dân thường lẫn lộn vào đám quân sĩ mặc quần áo sặc sỡ, chèo thuyền đánh trống hò reo, gây khí thế hùng mạnh để ra quy với sứ giả. Nhận chiếu thư của vua Tống, ông giả nói là mới đây đánh giặc đã bị ngã ngựa đau chân, không thể làm lễ được. Thực ra là không chịu lại chiếu thư của vua phương Bắc như các thể thức từ xưa. Cùng với tài thao lược về quân sự, ngoại giao, Lê Hoàng rất quan tâm đến nông nghiệp, giao thông. Ông chủ trương đào những con kênh như kênh Đồng Cổ vào năm 983, chỉ huy việc mở đường ở phương Nam. Không những thế, ông còn đích thân ra cày ruộng tịch điền vào dịp đầu năm để làm gương cho dân chúng. Việc vua đi cày đầu xuân, các triều đại sau này đều làm. Nhưng Lê Hoàng không chỉ cày dài đường tượng trưng mà là cày ruộng thực sự. Có lẽ vì thế mà đời sau đã phải ghi vào sử sách hiện tượng độc đáo này. Trong việc trị nước, ông rất trọng đãi các nhà sư vì những người này vào lúc bấy giờ là những trí thức giỏi. Sư Ngô Chân Lưu được phong làm Khuôn Việt Đại Sư. Khuôn Việt nghĩa là khuôn phù nước Việt. Cách đặt tên này chứng tỏ Lê Hoàng rất có ý thức về quốc gia của mình. Phàm việc quân quốc trọng sự, Ngô Chân Lưu đều được tham gia ý kiến. Sư Vạn Hạnh đã được Lê Hoàng hỏi đến về phương châm tiến hành chiến tranh với nhà Tống, với Diêm Thành, và những lời khuyên bảo của sư đều ứng nghiệm. Sau này, Khuôn Việt còn làm giúp cho Lê Hoàng bài ca chúc sứ giả Lý Giác lên đường về nước. Đó là bài thơ Dương Lan Quy nổi tiếng trong văn học. Sư Pháp Thuận giữ việc văn thư cho nhà vua đã nêu những kế sách rất đắc lực. Khi sứ giả Lý Giác sang ta, Lê Hoàng cho sư Pháp Thuận cải trang thành phu chèo đò, chở thuyền cho Lý Giác. Đò thì lướt trên sông, cùng lúc ấy có hai con ngỗng đang bơi trên mặt nước. Lý Giác nhớ đến bài thơ đường bên nước mình, mới buộc miệng ngâm. Nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nhà. Người phu lái đò đọc tiếp ngay hai câu trong bài thơ cổ ấy. Bạch mao phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Tạm dịch: ngỗng kìa, ngỗng một đôi, nghển cổ nhìn chân trời, nước xanh lông trắng lướt, sóng biết chân hồng bơi. Lý Giác giật mình, không ngờ người lái đò ở đất Việt nhỏ bé này mà giỏi thơ, thuộc thơ đường một cách thành thạo như vậy. Vị sứ giả Trung Quốc rất phục tài và phải tỏ lòng kính trọng nhà vua. Nhiều vị sư khác còn được Lê Hoàng trọng thị. Học trò của sư Pháp Thuận là sư Ma Ha, người Chiêm Thành, tu ở chùa Quan Ái, Bắc Giang, được Lê Hoàng ba lần mời về Hoa Lư để đàm đạo. Nhà vua cho phép sư Đa Bảo mở một tự viện rất lớn ở chùa Kiến Sơ, Phù Đổng, Bắc Ninh, có đến trên 100 học trò. Phật giáo ở Việt Nam rất thịnh hành vào thời Lý Trần, nhưng ngay dưới triều đại Lê Hoàng đã có vị trí lớn trong nền chính trị và văn hóa của đất nước. Không những quý trọng lớp trí thức là những nhà sư, Lê Hoàng cũng có con mắt biệt đãi đối với những con người tài năng khác, kể cả những người nước ngoài, không có tư tưởng kỳ thị. Chu Hồng Hiến là người Tàu, Lê Hoàng xem như người tâm phúc của mình, luôn luôn hỏi ý kiến về những vấn đề cai trị đất nước, kể cả kế hoạch đánh nhau với quân Tống. Cuối cùng, ông còn phong Chu Hồng Hiến lên đến chức Thái Sư. Điều đặc biệt là Lê Hoàng rất chú trọng tới việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bởi ông từ nhân dân mà ra, ông đã cố gắng giữ gìn lấy những khuynh hướng tâm linh, khuynh hướng thẩm mỹ của người dân Việt. Ông là một trong những nhà vua đầu tiên lấy lễ để thờ Phù Đổng Thiên Vương. Ông biết giữ gìn phong tục riêng của đất Việt, ngay cả với người nước ngoài. Sứ nhà Tống là Tống Cảo sang ta về đã tâu lại với vua Tống rằng: sứ giả được nhà vua tiếp, hai ngựa dông cương cùng đi, thỉnh thoảng lấy trầu cau mời nhau, ngồi trên ngựa mà ăn. Nhà vua cho những đội ca múa vào hát sướng, làm vui cho sứ giả, và chính vua cũng từ trên ngai vàng xuống, nhảy cùng với nhóm nghệ nhân. Tống Cảo không hiểu gì do khác ngôn ngữ, nhưng thấy được phong cách của một ông vua bình dị, gần gũi với dân chúng. Lê Hoàng cũng rất chú ý đến việc đua thuyền. Sử chép, năm 985, giữa tháng 7, nhân ngày sinh của mình, Lê Hoàng cho làm thuyền lớn để ở giữa sông. Trên thuyền lấy tre làm núi giả, gọi là Nam Sơn, bày trò vui đua thuyền. Từ đó về sau, đua thuyền trở thành một nghi lễ thông thường với các quan cũng như với dân chúng. Về tình duyên của Lê Hoàng, không có một tài liệu nào viết một cách rõ ràng và cụ thể. Truyền thuyết còn lưu lại giai thoại về thiên tình sử giữa Lê Hoàng với một người đẹp, được dân tôn là bà Chúa Hến. Một lần khi di hành, Lê Hoàng gặp một cô gái đang làm cỏ lúa. Cô có thân hình thon thả, dáng điệu thì uyển chuyển nhẹ nhàng. Chiếc nón đội đầu không che kín khuôn mặt xinh đẹp và làn tóc mây ống ả. Lê Hoàng thong thả bước tới, vén áo giáp đưa lội xuống ruộng. Một vị cẩn thận vội hét lên: "Này cô kia, hoàng thượng ngự giá, hãy dừng tay để bái lễ, tại sao lại dám..." Lê Hoàng khoát tay, ngăn không cho vị quan cẩn thận nói hết. Ông cứ xăm xăm bước xuống. Cô gái ngừng tay, bỏ chiếc nón ra cúi đầu. Nhà vua nói trước: "Cô bận đến nỗi quan quân đi qua mà không dừng được ư? Và sao ta cho mời cô lại không tới?" Cô gái có phần bẽn lẽn, nhưng vẫn ung dung trả lời: "Tâu hoàng thượng, quan quân đi trên đường, em làm cỏ dưới ruộng, có làm phiền gì đến ngự giá đâu mà phải bỏ việc. Em nghe nói hoàng thượng đi dẹp giặt nước, em cũng đang dẹp giặt cỏ đây. Em có việc của em, làm sao dám xen vào việc của nhà vua để nhận lời mời." Lê Hoàng thoáng giật mình vì câu trả lời nghiêm trang mà khí khái ấy. Vua rất hài lòng, vội nói: Nàng quả là người có ý chí phi thường. Có điều sao nàng lại cho rằng nàng không thể nghĩ đến chuyện dẹp giặc nước? Giặc là kẻ thù chung, ai cũng phải đánh. Và ta đây, nàng tưởng là ta không biết dẹp giặc cỏ sao? Ta cũng là người lớn lên từ đồng ruộng đấy. Cô gái mỉm cười. Em biết, nhưng em thấy ngự giá đi đến đâu là bắt dân chúng lùi xa, bỏ việc. Cho nên mạo muội nghĩ rằng nhà vua đã quên mất ruộng đồng rồi. Lê Hoàng cười. Bây giờ ta xuống đây với nàng, để nàng thấy rõ là ta không quên gốc nha. Nhưng cũng nhờ nàng mà ta nhớ được, vậy ta muốn được ở bên nàng mãi mãi để nàng giúp ta khỏi quên. Nàng đồng ý chứ? Cô gái không trả lời. Nàng ngước mắt nhìn vua, chung một niềm thông cảm. Lê Hoàng cầm lấy tay nàng. Nàng sẽ cùng ra trận với ta, chúng ta cùng dẹp giặc. Cô gái ấy là người ở đất Hoa Xá, làng Tả Thanh Oai, nay thuộc huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Gia đình cô là một gia đình nông dân, quanh năm lo việc cày cấy. Cô cũng tham gia việc đồng áng và còn có nghề đi cào hến để kiếm thêm thực phẩm. Từ hôm đó, cô trở thành vợ của Lê Hoàng. Theo nhà vua, trong việc quân ngũ, chuyên trách việc tiếp tế lương thảo. Buổi gặp gỡ giữa đường bất ngờ đã đưa đến cuộc tình duyên giai ngẫu. Cô gái thật xứng đáng với tài đức của mình và với lòng yêu thương gắn bó của nhà vua. Nàng được phong là đô hồ phu nhân. Và vì làng Tả Thanh Oai có tên nôm là làng Tó, cho nên nhân dân ở đây gọi nàng là bà chúa Tó. Cũng gọi luôn là bà chúa Hến nữa, có ý nhắc đến nghề cào hến của nàng. Sau này, bà được thờ chung với Lê Hoàng ở Trường Yên và cả ở làng Tó. Ngọc Phả còn lưu ở đền này do một viên quan họ Lê có tước là Thanh Xuyên Bá soạn. Lời trong Ngọc Phả có đoạn viết: Nguyên phi đô hồ phu nhân là người sắc nước hương trời, đức thuần nết tốt, phong tư tột bậc tiên nhân, cốt cách đúc từ đạo pháp, cho nên lấy chữ đô hồ và chữ uyển nhân làm tên hiệu. Phối hợp lương duyên với đức vua Lê, việc nhà ra tay mẫn cán, diệt nước như một hiền thần, đã cùng vua Bình Chiêm đánh Tống. Chuyện kể về vua Lê Đại Hành lưu truyền rất nhiều trong dân gian, ngay cả những nơi nhà vua đã đi qua, chẳng hạn các vùng ven sông Nhuệ thuộc các xã Đại Thanh, Hữu Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Đông cũ đều có các câu chuyện truyền thuyết. Vua đi đến đâu cũng để lại một sự tích để có tên địa danh. Thứ nhất, Đồng Kiệu. Ở làng Hữu Châu, xã Hữu Hòa, khi vua đi qua, thấy có một khu vườn cây xanh tươi đẹp, vua liền bảo: Đây là đâu mà có một vườn cây đẹp như vậy? Hỏi xong, nhà vua liền cho dừng kiệu xuống và vào thăm vườn cây. Vườn cây quả quý đẹp đó làm cho nhà vua vui lòng. Nhân dân thấy kiệu của vua Lê Đại Hành đổ ở đấy, liền đặt tên cho vùng đất ấy là Đồng Kiệu. Thứ hai, Bãi Cồn và bà chúa Hến. Ngày xưa ở vùng Tó, bên tả ngạn sông Nhuệ, thuộc xã Đại Thanh, huyện Thanh Oai, Hà Đông cũ, về sau là Thường Tín, Hà Nội, rồi chuyển sang huyện Thanh Trì, Hà Nội, có một cô gái nhan sắc đẹp tuyệt trần. Vì nhà quá nghèo và mồ côi cả cha lẫn mẹ, cho nên cô ngày ngày phải mò cua bắt ốc, bắt hến ven bờ sông Nhuệ để kiếm ăn. Cuộc đời của người con gái nghèo khổ mò hến ven sông Nhuệ cứ thế lặng lẽ và buồn tẻ trôi qua. Tuy nghèo khổ như vậy, nhưng cô được trời phú cho nước da trắng hồng, thân hình cân đối, lộ rõ vẻ đẹp khỏe mạnh của một cô gái con nhà lao động. Có điều rất lạ, cô mò hến đến đâu thì dù trời nắng thế nào đi chăng nữa, cũng đều có một đám mây bay theo che nắng cho cô. Một hôm, vua Lê Đại Hành ngự giá đi qua, vua thấy có đám mây đẹp cứ bay ở trên đầu cô gái đang mò hến ở ven sông. Vua liền gọi cho cô gái lên. Cô sợ quá bỏ chạy, quân lính phải đuổi theo. Khi bắt được đem đến thì vua thấy cô gái xinh đẹp, lại ăn nói dịu dàng, bèn bảo cô gái về chỗ hành cung của vua đang đóng tạm tại nơi đây. Nơi hành cung mà vua Lê Đại Hành lấy người con gái này được dân gọi là Minh Ngự Lâu, nghĩa là lầu vua đã ngự. Khi đưa cô gái về hành cung, tự tay vua Lê Đại Hành đổ giỏ hến xuống. Hiện nay, theo lời truyền của nhân dân, thì chỗ đổ giỏ hến ấy vẫn còn nhiều giỏ hến lưu lại, và người ta gọi đó là Bãi Cồn. Thứ ba, Con Voi ở Nhân Hòa. Sau khi vua Lê Đại Hành lấy bà chúa Hến làm vợ, vua muốn trả ơn cho làng Tó là quê hương của bà. Vua bèn cho một con voi đi trên cánh đồng. Nếu con voi đi được đến đâu thì đất làng Tó sẽ được đến đấy. Voi đi đến cầu Bưu, rồi đi đến gần Văn Điển, rồi voi lại đi xuống đồng Gùn Đất. Tất cả ruộng ở vùng đó thuộc về làng Tó. Khi voi đến làng Nhân Hòa thì các cụ già ở Nhân Hòa sợ voi đi qua sẽ hết mất làng, cho nên tìm cách đánh chết voi. Nhà vua tức giận, sai đan một con voi bằng nan tre, rồi bắt dân làng Nhân Hòa đổ bạc cho vào đầy bụng con voi bằng nan tre đó, đền lại giá trị của con voi thật.